Kính thưa quý vị, hôm nay tôi rất được vui mừng đến dự kiến quý vị nơi đây. Trong thời gian tôi lưu trú tại San Jose, không nhiều thì ít cũng có những vị đã tham gia và đã nghe qua những lời chương trình cuộc tu thiền dưỡng sinh của chính tôi. Muốn biết tu thiền dưỡng sinh thì chúng ta phải đi sâu vào ý lý của bản chất. Chúng ta là con người đang ngự trong cái thể xác này, đang theo dõi nhu cầu đòi hỏi của thể xác này. Thể xác này nó bao gồm nước, lửa, gió, đất, tim, gan, tỳ, phế, thận đầy đủ. Và nó phải đồng chung sống trong hoàn cảnh kích động và phản động hàng ngày. Cho nên chúng ta nhiều khi được vui vẻ và quên bệnh hoạn, và nhiều khi buồn đau và lầm phải bệnh hoạn. Thì bệnh do tánh sanh, cái tánh chúng ta nuôi dưỡng trong bản chất tham sân si hỉ nộ hái ô dục quá thì nó phải sanh ra bệnh. Mà ở đời nói bệnh do tánh sanh, người ta không chịu. Nhiều người họ biện hộ đã bảo vệ cái bản tánh sâu xa của chính họ, quên trở về với căn bản thanh cao, cởi mở, hòa đồng. Thành ra họ tự che giấu lấy cái thức sáng suốt sẵn có của họ. Họ quên phần hồn là chủ của thể xác. Họ tưởng lầm là thể xác là chủ của phần hồn. Thành ra đã động loạn, càng động loạn thêm. Sự cách biệt xa cách lẫn nhau giữa nhân loại và nhân loại càng ngày càng xa hơn, không gần được nhau. Vì sự dị biệt hiểu lầm, tưởng rằng ta thanh nhẹ hơn người khác, nhưng mà không thấy rằng cái thức hòa đồng mới tạo được sự thanh nhẹ trong tâm thức. Mà đâm ra dị biệt thù oán lẫn nhau, ngay trong gia đình anh em không thuận hòa, vợ chồng không được yên ổn và không đồng hóa được tâm thức để thăng tiến. Cho nên gây sự khổ hận, không bệnh này cũng là bệnh kia. Còn người tu làm sao tránh được bệnh? Tự làm điều hòa cho chính mình từ bộ đầu đến ngũ tạng. Cho nên cái pháp thiền hiện tại của chúng tôi đang hành là tự điều hòa khả năng sẵn có của chính mình, và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình thì mình mới vượt khỏi cảnh trần trược nó thu hút, và nó làm cho chúng ta phải tâm tối và cuống cuồng trong sự động loạn, quên căn bản sẵn có của chính mình. Đó là tạo sự đau khổ vô cùng. Cho nên định luật đã cho chúng ta thấy rằng mỗi người sanh ra thế gian nằm trong sanh, lão, bệnh, tử, khổ. Mỗi người đều phải qua cái hành trình này học hỏi, nhiên hậu mới tiên qua. Cho nên khi mà chúng ta ý thức được đây là bài học, đây là được cơ hội tiến hóa, thì cái thức hồi sinh của chúng ta lúc nào cũng sống động. Chúng ta bằng lòng chấp nhận học hỏi để thăng hoa, người đều giữ cuộc để đồng tiến và đồng khai mở tâm trí cho chính mình. Cho nên cái phương thiền này nó là tự chủ, không có lệ thuộc. Thành ra không có một vị giáo chủ nào có thể điều khiển chúng ta bằng ta. Với phương pháp đề ra, hành giả không chấp nhận và không chịu hành thì nó cũng là đống rác mặt thôi. Thượng Đế đã ban tất cả cho thế gian đủ mọi phương tiện, từ không khí cho đến vật chất, nhưng mà nhân sanh vì cái bản tánh tâm tối mà quên cả Thượng Đế. Con trong nhà dám quên cả cha ruột của nó kìa, ở thế gian này có. Cho nên đó là bệnh do tâm sanh. Và chúng ta tu, chúng ta lập đại trật tự thì chúng ta giải quyết cái bệnh căn bản của chính mình, sửa được ta, trị được ta, giải tỏa được cái sự phiền muộn tâm tối căn bản nó xâm chiếm hàng ngày hàng giờ trong cái óc của chúng ta. Chúng ta mới lập lại sự quân bình sẵn có. Và quân bình đó chúng ta đã có từ lâu, sự sáng suốt của chúng ta đã có từ lâu, chứ không phải mới luận được ở ngày hôm nay hay là ở ngày mai, nhưng mà chính hằng hữu trong tâm thức của chúng ta. Mà nếu chúng ta không chịu sửa thì ai sửa? Mà nếu chúng ta không chịu dọn thì ai dọn? Cái sự bê trễ tâm tối của chính mình. Cho nên chúng ta ở thế gian đã qua nhiều bài học, qua nhiều cơn điêu luyện thổn thức trong tâm hồn của chúng ta, nhất là người Việt Nam đã bị. chỗ mình tạo ra mình không được ở. Sự sống mình đương nhiên được phân chia nhưng mà không được hưởng. Để chi? Để chúng ta trở về với thực chất. Càng sớm càng tốt là cái bản chất thiêng liêng của người Việt Nam hiện tại sống động nhiều hơn xưa. Trước kia chúng ta cũng có nhà, có cửa, có đất nước. Chúng ta động loạn nhiều vì tham quyền cố vị, quên căn bản sẵn có của chính mình. Rồi chúng ta đã rời quê hương với một cách đau khổ, học thương yêu và hiểu ta nhiều hơn, và trở về với thực chất thiêng liêng nhiều hơn. Nhiều người đã ra đây nhìn nhận rằng do bàn tay thiêng liêng đưa tôi đến đây, chứ không cách nào tôi có thể đến đây. Chúng ta thấy, thì chúng ta có phải thiêng liêng không? Chúng ta phải sống động không? Chúng ta phải đời đời bất diệt không? Cho nên chúng ta mới có cái cơ hội tiến hóa vô cùng như vậy. Cho nên sẵn những cái dịp đó, tại sao chúng ta không vung bồi thêm nữa, và ta xây dựng tới cái con đường không bao giờ mất ở trong tâm thức của chúng ta, mà chúng ta đâm đầu đi ngược cho lâu lại, tranh đua giành giật giết chóc lẫn nhau để tạo được cái gì? Tạo sự đau buồn và cộng thêm sự đau buồn mà thôi. Hiện tại chúng ta đã đau buồn, ta là người xa quê hương đau buồn, tuổi tác không chờ đợi, mà chúng ta có tâm linh. Tại sao không ôm lấy tâm linh để dẫn giải và để thăng tiến tới sang suốt, và để bỏ những cái gì phàm trược có thể xâm chiếm chúng ta? Chúng ta thấy đây là một trường học, đây là một trường thi để cho chúng ta dựng tiên. Cho nên chúng ta phải dày công tử đóng góp. Chúng ta đã dạy con dạy cháu rất nhiều mà chưa bao giờ chịu dạy mình. Cho nên ngày nay chúng ta thức tâm phải trở về với căn bản, và đã dồn thẳng vào ta đang làm việc gì đây, đang hít thở như mọi người, đang hưởng sự công bằng của Thượng Đế ân ban, từ kẻ giàu cho người nghèo, từ cây cỏ tới vạn vật đều sống trong khí lành của Thượng Đế. Nhưng mà thế gian nói rằng không công bằng, nói Thượng Đế không có mạng, Thượng Đế không có luật, Thượng Đế đem cái khổ cho chúng ta. Nhưng mà kỳ thật sau cái khổ là chúng ta được tiến hóa, chúng ta quên bài học và chúng ta quên món quà quý đó. Nhiều người ngày nay có tiền có bạc, phải qua khổ mới có tiền có bạc không? Ngày nay chúng ta ngồi trong căn nhà đầy đủ đèn đuốc như thế này, có phải người khổ lắm chúng ta mới có không? Tại sao chúng ta quên chữ khổ? Sau cái khổ là thành đạt hạnh phúc, tại sao chúng ta không làm? Cho nên ý thức được qua một bài học thực chất trong kinh Vô Tự mà người Việt Nam đã đọc hàng ngày và tưởng niệm trong tâm thức, và trong giờ mê ngủ của người cũng nhớ quê hương, cũng nhớ người thân yêu, cũng nhớ sự mất mát, và muốn vun bồi lại cái sự mất mát đó. Đó phải là thiên nhiên chân chánh của tâm linh không? Cho nên chúng ta phải vun bồi điều đó và giữ điều đó và thăng hoa điều đó, để khám phá cái chân lý vô cùng của Thượng Đế ân ban cho loài người ở trong quả địa cầu, ở trong một điểm nhỏ nhất trong quả địa cầu. Nhưng mà đó nó là lỗ rúng của quả địa cầu. Cho nên tương lai người Việt Nam sẽ có cơ hội học hỏi nhiều hơn và được khổ và vinh hạnh trong khổ, để giải thoát những sự lầm than sẵn có của chính mình, và tiến hóa tới vô cùng để đóng góp cái sự thương yêu của nhân loại đã đối xử với người tị nạn Việt Nam. Tất cả thế giới hướng về chúng ta. Chúng ta làm thế nào tương lai nếu chúng ta có thành đạt? Chúng ta có cơ hội thành đạt thì chúng ta phải cống hiến những gì cho những người đã giúp đỡ chúng ta ở tương lai? Điều đó tính chất người Việt Nam luôn luôn mang ơn và sẽ thực hiện và sẽ đóng góp. Đó là chúng ta chỉ tu bổ sửa chữa những cái gì sẵn có của chúng ta. Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta có một cơ hình đầy đủ, hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, mà chúng ta quên ta thì đâu có cơ hội tu bổ sửa chữa lấy sinh mệnh. Cho nên chúng ta có cơ hội tu bổ sửa chữa, nên tu bổ sửa chữa, rồi nhiên hậu chúng ta mới công hiến. Con người có trật tự là có người làm được nhiều việc, con người vô trật tự là chỉ có phá hoại mà thôi. Chúng ta đã chứng kiến những cái cảnh đó trên mảnh đất eo hẹp, và những bài đó chúng ta đã nếm và đã học rồi. Tôi thiết tưởng rằng chúng ta không muốn tái phạm, và chúng ta đồng nhất trí để xây dựng trở lại với Phật sáng suốt. Cho nên cái phần tu học dưỡng sinh hiện tại là cần thiết cho người lao động. Thì những vị đến đây trước kia có địa vị đàng hoàng ở bên nhà, ngày nay phải đi làm lao để đổi chén cơm, thì cái cấp bậc chúng ta không còn nữa. chúng ta hạ xuống rất thấp. Nhưng mà cái thức hòa đồng chúng ta phải vun bồi thì chúng ta mới có sự chịu đựng. Cho nên quý vị tu cái pháp thiền này lắp lại trật tự cho quý vị thì chúc vị không có dị biệt, và quý vị đứng trong cái thức hòa đồng, trong cái định luật quy định của trời đất ân ban, đặt đâu mình ngồi đó nhưng mà vẫn tiến hóa vô cùng. Bởi vì mình là phần hồn bất diệt, không phải mà một phần hồn bị tiêu diệt đâu. Chúng ta bất diệt. Họ muốn giết hết người của chúng ta, nhưng mà người chúng ta vẫn có sự hiện diện ở đây. Nhưng mà người chúng ta vẫn cảm ơn sự tình thương cứu độ chúng ta, và chúng ta xây dựng cái tình thương sẵn có của chính mình để hòa đồng với những tình thương đó, để biểu lộ một điểm sáng suốt và cảm ơn tất cả nhân quần và xây dựng cho nhân quần ở tương lai. Cho nên cái cơ hội này bàn chân nhỏ bé đã đi khắp năm châu, rồi bàn chân nhỏ bé đã thâu thập tất cả những cái thiên liên tính, rồi trở về đóng góp với mảnh đất eo hẹp đó trong cái ý thức tình thương và đạo đức thiên liên đời đời bất diệt, cũng như Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, Chúa đã ân ban cho chúng ta, những vị tinh thần cao đẹp đã ân ban cho chúng ta có tình thương để học hỏi. Cho nên chúng ta phải sửa mình chắc tự mới tiến tới cái cơ hội đó, và chúng ta sẽ mở sáng tất cả tâm thức để cống hiến cho nhân loại ở tương lai.
Thưa thầy, con muốn hỏi thêm cái những người hành giả hành thiền mà có thể mình dùng thêm cái phương pháp dưỡng sinh là hiểu rõ về vấn đề đồ ăn, nó giữa chất âm và dương. Như vậy mình có thể dùng cái cuốn dưỡng sinh đó mình tìm hiểu về cái vấn đề
cái đó
ăn uống.
Cái đó quý lắm. Tôi thấy toàn là những người tu ở chùa này kia nọ đó, nhiều người họ không có để ý tới vấn đề đó. Họ ăn rau chấm tương vậy thôi, cũng như chán đời vậy. Ăn mặc xanh nè, mà môi đen thui, cái đó nó hại vậy lắm. Cơ thể mất máu hết. Ai ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe. Anh nhất là những người đã sanh con là mất cái trung khí rồi. Bây giờ phải bồi bổ cái trung khí cho nó mới khỏe.
Thầy, con nghe là thiền sư có đề cập đến cái bộ ruột của chúng ta rất là quan trọng trong vấn đề ăn uống. Nhưng mà chúng ta đã tiếp tụ nhiều cái hiện trạng như chất độc mà không có giải tỏa được. Thì có lẽ có một cái phương pháp nào đó mà thiền sư đã thiền qua. Thì xin giải thích cách chi tiết hơn.
Thấy ở Melbourne này có phương tiện rồi. Anh về lập Yellow Page 778 thì anh dòm qua cái chỗ kêu Natural Park. Chỗ đó nó có colonic irrigation. Thì chỗ đó nó xúc cái ruột già ra. Chỗ đó nó hướng dẫn và anh xúc thì một tuần là anh thấy cái mặt sáng. Đó, bởi vì anh thấy sự tích tụ ở trong nó, bởi vì nó 200 phương. Thì chúng ta không nhiều ít cũng bị chặt. Đó, rồi chúng ta ăn không kỹ, nhai không kỹ thì cái tiếng nước miếng nó bị ngạt hết rồi. Bây giờ chúng ta mới lập lại trật tự nhai vậy. Thì nó hòa tan trong nước miếng. Mà nhiều người nó không có phương tiện đi xúc, thôi ăn gạo lứt muối mẹ, nhai một lần, trăm lần, một muỗng gạo đem vô nhai 100 lần đi. Để cho nó khôi phục cái tiếng nước miếng. Vì tiếng nước miếng nó có thể xảy ra bệnh trầm xe rất dễ dàng. Nếu nó bị liệt, nó bất lực rồi. Thì dị trùng nào cũng tấn công nó được hết. À, cho nên chúng ta mới lập lại cái sức mạnh của cái tuyến nước miếng. Cho nên phải nhai nhiều, phải nhai lâu, nhai cho nó hòa tan với nước miếng. Nước miếng là thuốc trị ba bệnh trong cơ thể của chúng ta. Đó. Thì ở đây bây giờ tôi thấy Mèo Bình, tôi tới đây có mấy ngày mà tôi tìm được cho tất cả bà con hết. Có chỗ đàng hoàng. Thì một lần nó xúc có 40 cặp bạc. Rồi quý vị nào mà trên cảnh lâu thôi vô nó xúc cái ra. Chắc là hay quá. Nó đúng, tôi bây giờ đi nhẹ quá. Thấy rõ ràng. Bởi chất axit nó tích trữ ở trong nó. Quý vị ăn giận hờn nó cũng tạo ra axit, buồn tuổi nó cũng tạo ra axit, rồi ăn thịt nó axit như đấy nó còn nhiều nữa. Lấy cái gì đem ra mà được? Uống một viên thuốc không được. Mình uống viên thuốc mà chút nữa về mình ăn 100 gram thịt nó cũng không à. Như không uống viên thuốc có mấy miligram à, là làm sao nó giải được? Cho nên phải nhờ nước nó mới giải. Một lần nó xúc là 80 lít nước, ra vô 80 lít nước nó mới đem ra. Mà mình nằm mình thấy rõ. Mình thấy cái phong dơ, cái nước dơ, dầu. Đó, mình thấy là ôi cha, anh bánh hỏi thì quay. Bây giờ nó ra. Đó, mắm tôm đồ gì nó ra hết. Vô cầu là thấy cái mùi nó ra hết đó. Suốt cái chừng nào mình hết thấy cái mùi thì mặt mày nó sáng suốt, vui lắm. Muốn suốt là phải bớt ăn. Tại sao? Bởi vì nếu mà chúng ta suốt mà đến giờ ta ăn nhiều á thì cũng như không. Ta phải để những cái bánh mì cho nó khô đi, rồi sữa là cái bổ nhiều. Ta uống một số mơ, ta uống ly sữa và ăn 4 lát bánh mì, 5 lát bánh mì vậy thôi. Mà nó khô để gì? Để bắt buộc chúng ta nhai nhiều. Nhai cái thiệt nát, nhai cho nó hòa tan, rồi múc một muỗng sữa đưa vô miệng cũng nhai luôn. À, rồi nuốt xuống thì mới lọc lại cái cơ duyên của nước miếng ở bên trong. Cái thứ nước miếng nó hồi sinh lại được. Thì chúng ta ra đây đi làm, ốm lại đi làm. Đó, thành nó tự mình ép cái tiếng nước miếng nó hư. Chứ còn nó trật tự của nó là phải từ từ chặt đưa đâu vào đó phải trật tự. Thì con người nó không có bệnh. Đó, mình hiểu được cái nguyên lý đó. Bây giờ mình đang xúc ruột đây chi? Để trở lại thơ ấu. Đó, cái ruột của chúng ta bây giờ mà người nào mà sinh lên nó bây giờ đố đè họ là đau, không có đau. Họ bị tê liệt rồi. Cái ruột tê liệt mà ông Tám ông nói tôi đau sinh ruột á. Sinh ruột thì phải đau, sinh ruột là không đau. Nó bị tê liệt rồi, mà xúc rồi nó hồi sinh lại. Nhắn rồi nó biết. Lúc đó mình vui rồi, ồ bây giờ cái ruột tôi biết. Lúc đó cái ruột tôi là con cưng của tôi. Tôi phải lo cho nó. Không thì chèn ép nó. Và để cho nó càng ngày càng hồi sinh tốt đẹp. Vì cái ruột tốt là cái da đẹp. Cái ruột tốt là cái mặt nó láng. Mà cái ruột xấu là cái da nó sợn. Dòm cái biết à. Mà cái ruột mà nó lấn cái gan nhiều, dòm con mắt nó nổi gần lỡ à. Đó. Nó lấn gan, nó làm nó nắm bất thường. Mới nghe có một câu là thấy là ăn thua với ta rồi. Đó. Rồi khi không ngồi buồn, không biết buồn gì. Buồn hoài, không buồn gì. Con hỏi buồn gì cũng không biết, buồn quá. Muốn chết cho rồi, mà chết, chết thì sẽ chết. Nhưng mà nó xuống chết, thì nó lấn cái phổi. À. Rồi tới chuyện không đâu đâu sợ, nói la ông sùm chú cha, phải lo vụ này vụ kia vụ nọ này, lăn cái tim. Tim đập nhanh quá nó loạn, nó nghĩ vậy nghĩ vậy. Đó. Cho nên nhiều người ngồi chặt đi đái, nó lăn cái bọng đái. Cái ruột nó lớn nó lăn bọng đái, uống nước vô cái thở thấy đi tiểu à. Thấy không? Cho nên mình xuất cho nó ra rồi, cái ruột nó nhỏ rồi. Thì vị trí nào trở về vị trí đó, ruột ra ruột, gan ra gan, phổi ra phổi, lúc đó vui không? Hăng say trong làm việc. Hồi đó anh đi làm 8 tiếng anh thấy mệt, bây giờ anh làm 16 tiếng anh cũng thấy mệt. Con nhắm mắt chút là anh thấy khỏe rồi. Vì nó quân bình. Nó quân bình thì nó hưởng cái gì? Nó hưởng cái chấn động của vũ trụ. Tới giờ mặt trời lặn là nó cũng lặn, nó thấy nó hơ buồn ngủ chút đó. À, nhưng mà nó nhắm mắt chút là nó khỏe, nó lặn. Đó. Cho nên với cái phương pháp mà tôi được trị ở bên Đức đó, là số mơ ăn như vô. Trưa ăn như thường dân. Người dân tối ăn như ăn mày, tối không có ăn nhiều. Với tối 6 giờ là cái ruột cho nó nghỉ. Mà muốn ăn là 11 giờ khuya không có ăn. 11 giờ khuya là cái ruột bắt đầu làm việc. Thấy không? Nhưng mà người mà ban đầu xúc là không nên ăn nhiều. Ăn cái bánh mì khô để chi? Để nó hút nước vô, nó hút cái nước mình rồi nó sẽ nở ra. Nở nó làm cho mình bớt đói đi. Thì mình nhịn ăn để chi? Khi mà chúng ta nhịn ăn, bữa nay nó xúc ra rồi, nó xúc từ ruột già ra. Thì mình nhịn ăn từ các ruột, cái chỗ đòi hỏi nó đưa ra từ ruột non, chuyển trở lại rồi ruột già. Những cái đồ cũ mà nó làm cho cái tim chúng ta lớn, làm cho gan chúng ta lớn, làm cho phổi chúng ta lớn, nó mới ào ào nó chạy ra, nó cũng phải trở về ruột. Đó, rồi uống cái thuốc sổ đó, rồi sáng đi xúc thì nó kéo ra. Thì mình càng xúc con người nó càng nhỏ lại, nó nhỏ lại mà mặt nó sáng, tâm hồn nó nhẹ nhàng, khỏe mạnh. Mà mình phải nhớ rằng cái vấn đề ăn trong 1-2 tuần đầu phải bớt. Không nên xúc rồi thì nó ăn ngon lắm. Nhưng mà ham ăn nữa thì nó mập thêm. Không được. Ha? Thì chúng ta phải xúc rồi, phải lắp lại cách tự thời thơ ấu. Cách ăn uống, cách nghỉ ngơi, không có nên nghĩ chuyện nhiều. Khi chúng ta điều trị là không nghĩ, bỏ tất cả những chuyện gì ở thế gian. Đâu nó sẽ vào đấy, không lo nữa, nghĩ đi. Để cho cái ruột cũng được an nghỉ. Còn nếu mà lo nhiều á, cái ruột nó rớt. À, cái thần kinh ruột với thần kinh khối óc nó là một nhịp. Mà chúng ta lo một cái là cái ruột nó rớt. À, người đi chúng ta thấy chuyện tôi nôn ruột quá, đó, cái ruột rớt. À, cho mình lập lại trật tự rồi từ đó sẽ sống trong trật tự. Thì con người làm việc lớn là người phải có trật tự mới làm việc lớn. cũng nên mất trật tự không có trật tự. Cái ruột nhỏ của người ta thông minh, ruột lớn của người ta ngu, nó nắm. Đó, tôi thử đi, tôi nói câu đó, quý vị thử, xuất rồi quý vị nhanh lắm. Nói cái gì quý vị hiểu liền, không phải đợi mà phải hỏi đi hỏi lại năm bảy lần, hiểu liền. Cái chấn động nó nhanh nhẹ rồi, mà cái chấn động nó thừa tiếp với cái chấn động của vũ trụ. Sự sống của chúng ta là chấn động của vũ trụ, cho nên không có ai mà biết đạo rồi không dám biết lập ông trời. Ông trời ông nắm cái quyền sanh sát, ông cho mình chết thì chết, nói thiệt á, ông kêu một cái là chết, ông chê một góc là bấn loạn, nói vậy, ăn vậy, nghĩ vậy là hại tâm thân, chê một chút sáng suốt thôi. Cho nên những người mà mở được rồi, tu đạo rồi không dám biết lập ông trời, mà kính lễ ông Phật, bởi vì ông Phật khổ hạnh mới thành Bồ Tát. Giải nghiệp tâm mới tiến tới Niết Bàn. Mà chúng ta cứ ôm nghiệp tâm, nay tôi ra không tiền, đi trong lúc đi thiền vượt biên thì bây giờ phát lương là thiếu 10 đồng là không chịu, khác rồi, thấy không? Nó trói buộc lại, trói lòng lại, trói buộc lại, trói buộc lại, kẹt hết rồi. Cho nên nhiều khi đối với gia đình mình thấy là vợ chồng thương yêu nhau vượt biên mà qua đây cãi lộn rồi tới ly dị nữa, cái chuyện nó lạ quá, đâu có nghĩ được. Vì sao? Vì cái tâm thân mình bất ổn, trong cái vợ mình bất ổn. Đó, cho nên sửa sai rồi mọi người thấy rõ cái sự ăn ấy. Và thấy rõ cái khả năng của mình có thể đóng góp cả thế giới, cả nhân loại. Khi mà anh khỏe mạnh rồi, tôi bây giờ anh năm nay bao nhiêu tuổi? À, 63, anh nhỏ hơn tôi 5 tuổi. Ha? Mà anh sửa rồi, anh nói tôi sống thêm 10 năm. Rồi anh giữa sân ít năm nữa anh rồi tôi cũng sống được 10 năm. Bởi vì cái máy anh tốt rồi. Anh thay đồ mới hết rồi, rồi nó không có xe chạy hoài được rồi. Thì nó sống hoài. Sống hoài để phục vụ chúng sanh. Sống hoài để đền đáp công ơn của nhân loại. Nhân loại cất nhà chúng ta mới có nhà ở. Nhân loại làm máy bay chúng ta mới có máy bay đi. Chúng ta phải đóng góp một phần trước khi chúng ta rời thế gian. Đó là con người có tâm đạo. Cho nên những người lớn tuổi muốn đem sự kinh nghiệm quý báu của mình đóng góp cho người khác không có cơ hội vì bệnh hoạn. Mà ngày hôm nay để có cơ hội để tháo gỡ sự bệnh hoạn của chúng ta thì chúng ta mới thật sự có cơ hội để đóng góp. Dấn thân rõ ràng, không sợ, đâu có còn chết nữa. Tại mình làm mình chết mà bây giờ mình gỡ ra mình không làm nữa thì tự nhiên cái cơ tạng nó tốt, thì sử dụng được lâu, mới đem kinh nghiệm cho chúng ta ảnh hưởng những tuổi trẻ. Chúng ta tu để cho người khác tu, và chúng ta làm cho người khác được làm. Trong hơn ngồi y đó rồi hưởng lộc rồi rốt cuộc rồi cũng là hại tâm thân hết. Khỏe mạnh không có ai muốn hưởng cái lộc gì hết, mà chỉ đóng góp cho người khác, ban ơn cho người khác. Cái đó là cái quan trọng.
Xin vui lòng giải đáp. Ở ngoài đời hiện có rất nhiều tổ chức hoặc trường học chỉ dạy về cách dưỡng sinh mà người ta không cần phải thiền. Như vậy, giữa phương pháp thiền này và các phương pháp dưỡng sinh khác có gì khác biệt không?
Phương pháp này do người thực hành, thành đạt và đem công hiến cho tất cả mọi người bất ngũ lẫn. Còn bên ngoài đời nhiều phương pháp, một giờ đồng hồ có đóng bao nhiêu tiền. Cái đó chúng tôi phải tham dự, biết người được phát tâm, chúng tôi làm được, chúng tôi muốn mọi người tự làm và tự lực, chứ không có nhờ ai, không tốn tiền đóng bạc gì hết.
Giữa phương pháp thiền này và vấn đề dưỡng sinh có liên quan với nhau không?
Thiền là dưỡng sinh. Dưỡng sinh là gì? Quân bình tâm lẫn thân. Như bằng dưỡng sinh, sống một cuộc sống có ý nghĩa rõ ràng, như là dưỡng sinh. Chứ không phải ăn đồ cho thân nhẹ như là dưỡng sinh, không phải. Mình thiền rồi tự nhiên trở nên tật tự của người ăn mặn, nhậu nhạt, bây giờ nó bỏ hết, ăn chay, quân bình, thân nhẹ. Họ thấy cái làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết đối với cơ tạng của họ. Thì đối với xã hội cũng vậy, họ không có làm giấy động bất cứ người nào.